Express.
Dọn đường cho vào cấp cứu 3PH678 trên hô hấp chuyển xuống nhé. Hiện tại bây giờ nhé, cái tình trạng sốc rất là nặng, phải chấp nhận nguy cơ rủi ro.
Liên tiếp những nạn nhân nguy kịch, thậm chí tử vong vì thẩm mỹ.
Da mình sao mà cái lúc mà làm về thì là bắt đầu là bị sưng, bị nổi hạt, bị dị ứng lên. Kiểm tra thì bác sĩ mới cho mình hay là cái này nói như là dị vật ở da ấy, cũng không xác định được silicone hay gì.
Nhiều người sập bẫy vì tin vào quảng cáo bệnh viện uy tín, dịch vụ cao cấp của các cơ sở làm đẹp chui.
Cái lúc mà mình lên mình đòi kiểm tra bằng bác sĩ của bạn đấy thì bạn ấy đưa ra cho mình một cái bằng điều dưỡng. Mình muốn xỉu ngay tại đấy luôn. Mình nói trời chết rồi bạn ơi, chết rồi.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Viện đấy giọng nhạc hô là viện thẩm mỹ quốc tế. Họ giới thiệu tất cả những cái người làm trong đó đều là bác sĩ từ bệnh viện Chợ Rẫy hay bệnh viện này, bệnh viện kia. Cái liệu trình mà họ viết là huyết thanh hóp má đấy. Mà huyết thanh là lấy máu tự thân của mình để mà quay ly tâm này, nó là PRP.
Biết tới một thẩm mỹ viện tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh qua mạng xã hội, đặt niềm tin vì được cam kết chữa trị bởi bác sĩ của bệnh viện uy tín. Anh Thi, 27 tuổi, quyết định chi 68 triệu đồng để cải thiện nhược điểm trên khuôn mặt. Chỉ một ngày sau khi liệu trình đầu tiên được thực hiện, Thi phát hiện bất thường.
Họ làm chất lượng về dụng cụ thì nó như một cái spa để nặng mụn. Nó kiểu như là màn cách màn á bạn. Chứ cũng không phải là một phòng kính mà sát khuẩn hay gì đó, không phải. Nhìn không phải là như bệnh viện đâu. Mọi thứ đều là em cam kết với chị, cái này chỉ vài lần thôi là da chị sẽ hết sẹo. Chị tiêm vài lần thì da chị sẽ căng bóng. Họ tiêm một lúc ba cái vào mình ấy. Cái là máu tự thân, một cái là meso, họ kêu là meso mà mình cũng không biết cụ thể nó là chất gì trong đấy. Và một chất nữa là một cái ống mà họ tiêm, thì là họ tiêm vào má mình để mà làm đầy cái hốc má mình đó. Rất là nhiều kim tiêm trên mặt mình. Da mình sao mà cái lúc mà làm về thì là bắt đầu là bị sưng, bị nổi hạt, bị dị ứng lên. Ủa sao cái phương pháp mình làm PRP này ấy, thì nó đâu có khiến da mình nó sưng như cái kiểu mà tiêm filler được. Xong rồi sáng hôm sau mình lại liên hệ với họ thì họ nói là không sao, cái này là vài ngày thì nó sẽ hết thôi.
Nhiều lần đối chất thì phát hiện người tự xưng là bác sĩ với chục năm kinh nghiệm chỉ có bằng điều dưỡng, tự ý tráo đổi chất làm đầy khi khách hàng không chú ý.
Cái lúc đó là mình đòi lên để mà mình xem lại video xem là họ tiêm chất gì vào người mình, thì là họ không cho mình xem video. Mình phải chạy lên công an quận Đa Cao để mà mình báo cáo. Thì là bên công an mới gọi xuống cho họ, bắt buộc họ là phải cho mình xem cái đoạn trích đoạn video đó. Cái lúc mà họ dơ cái ống mà máu mà quay ly tâm rồi ấy, cho mình xem. Xong rồi họ lận cái ống đó vào túi họ, xong rồi họ lấy một cái ống khác ra để mà họ tiêm vào mặt mình. Mình nhớ như in là cái lúc mà mình hỏi là bác ơi, bác có bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi kia ấy, bác bao nhiêu tuổi, thì bạn đã trả lời cho mình là ô bác 36 tuổi rồi em, rồi bác nhiều năm kinh nghiệm lắm rồi, nhưng mà bạn biết không, bạn ấy không phải là bác sĩ. Cái lúc mà mình lên mình đòi kiểm tra bằng bác sĩ của bạn đấy, khi mà mình lên xem đoạn video ấy, thì bạn ấy đưa ra cho mình một cái bằng điều dưỡng, mình muốn xỉu ngay tại đấy luôn. Mình nói trời chết rồi bạn ơi, chết rồi.
Chạy vạy hàng chục triệu đồng bên viện da liễu suốt 2 năm cả trong và ngoài nước nhưng vẫn vô phương cứu chữa.
Mình sờ mình lại thấy nó cục cục như thế này, làm sao lại hết được. Mình mới chạy lên Vinmed để mà mình kiểm tra, thì bác sĩ mới cho mình hay là em ơi, cái PRP này của em ấy, cái PRP ấy, nó không làm được đầy má. Thì mình mới sợ quá, mình mới bảo là thế anh kiểm tra giùm em xem là cái này nó là như, nó có phải là silicone hay là cái gì không. Thì ở bên đấy chỉ bảo là cái này nó như là dị vật ở da ấy, chứ cũng không xác định được silicone hay gì, nhưng mà trước mắt hiện tại là em không nên tiêm tan nó ra. Khi mà mình cười lớn thì là hai cái cơ nó bị lồi ra giữa hai bên má mình, nó rất là ghê. Từ giờ mình không cười lớn được luôn ấy, nó gồ lên, nó làm cho nụ cười mình biến dạng luôn. Thì mình rất là lo, mình sợ lắm luôn. Mình cứ đi khám liên tục, đi xong liên tục, thì họ cũng trấn an mình. Họ nói là bây giờ trước mắt là may là nó không tiêm silicone lỏng vào mặt em. Mỗi ngày mà mình cứ sờ vào nó ấy, là mình chỉ kiểu như mình ăn không ngon, mình ngủ không yên ấy. Mình chỉ kiểu như là mình tìm đủ mọi cách để mà tư vấn bác sĩ làm sao để mà lấy nó ra, nhưng mà thật sự là không còn cách nào ấy. Mình muốn lấy nó ra là mình phải kiểu như là phải cắt mặt để mà nạo nó ra ấy. Xét nghiệm này kia các thứ xem là cái gì ở đó, mình không làm được. Mình bây giờ mình sợ lắm, mình chỉ đợi xem là nó có diễn biến gì trên mặt mình thôi, chứ mình không chủ động gặp nó ra được đâu. Nó sẽ bị thỏm lõm vào cái chỗ đấy bạn, sẹo to lắm.
Gần đây, hàng loạt vụ việc biến chứng, thậm chí tử vong vì thẩm mỹ chui được ghi nhận. Gần nhất, một phụ nữ ở Khánh Hòa bị suy hô hấp nặng sau khi hút mỡ ở bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam Sài Gòn. Trước đó, hai người khác nguy kịch khi nâng ngực tại bệnh viện thẩm mỹ Korea Sao Hàn tại quận 1. 4 ngày đầu tháng 6, các bệnh viện tuyến cuối thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận 4 ca liên quan sự cố y khoa tại các phòng khám thẩm mỹ tư nhân, trong đó một người đã tử vong. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 7.000 cơ sở cung ứng dịch vụ liên quan đến thẩm mỹ, nhưng chỉ có gần 600 nơi được cấp phép, tức là chưa tới 15%. Thanh Hà, 31 tuổi ở Đồng Nai, cũng là một nạn nhân của 85% cơ sở chưa được cấp phép. 2 ngày sau khi thực hiện liệu trình trẻ hóa, căng bóng da tại một cơ sở ở quận 3, mí mắt Hà có dấu hiệu căng tức, sưng đỏ. Khi thăm khám, Hà bàng hoàng nhận ra bản thân bị tiêm filler trá hình, khiến cơ thể dị ứng, đối diện nguy cơ mù lòa. 7 đến 8 tháng nay, miệt mài điều trị nhưng chỉ thuyên giảm 50%.
Họ nói rằng là chị ơi, bây giờ bọn em trước khi mà chạy cái máy bằng sóng đa tầng này ấy, thì tụi em sẽ phải điểm tê trên mặt chị một chút, bởi vì nếu như không điểm tê thì chạy cái máy đấy nó sẽ rất là rát và khó chịu. Vì nên chị chịu khó để tụi em điểm tê. Lúc mà họ tiêm thì rất là đau. Sau khi mà tiêm bị tiêm 4 mũi đấy xong ấy, thì họ bôi một cái dung dịch lên mặt chị và họ nói lên là cái dung dịch này là collagen, và họ dùng một cái thiết bị, một cái máy gì mà chị không biết tên, họ xoa lên mặt chị khoảng 2 phút nữa. Thế là sau đấy thì quy trình kết thúc. Thế thì chị đầu tiên thì chị có thắc mắc với bác sĩ ở phòng khám là tại sao cái quy trình dịch vụ của các anh nó lại khác hoàn toàn so với những gì mà các anh quảng cáo. Thì bác sĩ của phòng khám họ trả lời rằng là cái việc này là việc chuyên môn của bác sĩ, chị là bệnh nhân, chị không biết gì thì chị đừng có nói. Để mà chắc chắn xem là mình bị tiêm cái gì vào người thì chị đi khám bác sĩ, đi chụp x-quang, rồi đi chụp MRI, chi phí nó khoảng 4 triệu, 5 triệu gì đấy. Được bác sĩ kết luận rằng là chị đã bị tiêm filler. Cộng thêm với việc là đi khám, sau khi mà mắt chị nó bị nổi, nó bị viêm mí mắt ý. Thế là nó bây giờ nó mọc một cái ổ viêm ở mí mắt, nên là nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Thì suốt mấy tháng vừa qua chị uống rất là nhiều các loại thuốc.
Theo bác sĩ Phạm Sĩ, chuyên khoa da liễu thẩm mỹ, hệ thống y khoa Diamond, thành phố Hồ Chí Minh, lượng biến chứng tìm tới ngày càng tăng.
Và cái cơ sở thẩm mỹ được mở ra quá là ồ ạt, nó sẽ núp bóng với rất nhiều các hình thức khác nhau. Thì có những bạn có những cái ngành nghề cũng tương đối khá hơn, ví dụ như làm nhân viên ngân hàng nè, hoặc là làm tiếp viên hàng không, thì mấy bạn cũng bắt đầu tách ra, mấy bạn cũng học những cái lớp tiêm chích spa hoặc là filler, meso gì đó, rồi mấy bạn mở những cái home spa tại nhà, có thể núp bóng ở một cái tiệm phun xăm chẳng hạn, thì sẽ được người ta tỉ tê. Trong lúc mấy bạn nằm im filling thì mấy bạn sẽ được tỉ tê: chị ơi, bây giờ môi chị nó chưa đều, cằm chị còn thiếu, rãnh râu rồng chị sâu quá, chị nên filler ABC các kiểu. Ở bên em có dịch vụ gì đó, đang có chương trình giảm giá 50% nếu chị làm ngày hôm nay. Không lẽ giờ chị bước ra cái là chị mất hết 50%, bây giờ là một cái filler 5 triệu mà bây giờ tự nhiên bước vô cái mất hết 2,5 triệu, thôi chốt luôn, làm luôn. Người khách hàng người ta cũng khó lòng vượt qua lắm, cám dỗ mà. Chưa nổi lên của vấn đề meso hoặc filler, một tháng chắc chừng vài ca, đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà dạo sau này thì nó rầm rộ nhiều quá, thì có thể là tuần nào cũng có. Có khi tuần được 2-3 ca cũng chừng. Nói chung là ngày càng nhiều. Và bây giờ thì nó tăng dần luôn á. Rất là nhiều trường hợp tới với bác sĩ cũng nhẹ nhẹ, thì có thể là những cái u hạt, những cái viêm da, những cái nốt sần, có thể nặng hơn là hoại tử một phần nào đó. Ví dụ như cằm nè, hoặc là mũi do tắc mạch, hoặc là do các vấn đề filler. Là ví dụ một cái câu chuyện là một bạn nam, nó đó chắc tầm 23-24 tuổi á, thì bạn nó tới và đi kèm một người phụ nữ. Bạn nó tới lúc đó là 26 Tết, mặt thì hai người xanh lè xanh lét ha. Khám thì thấy là cái đầu mũi bây giờ nó chuyển thành màu xanh đen rồi, và nó đau nhất, xung quanh thì có sưng nè. Thì hỏi ra thì bạn nữ nó nói là bạn nữ tiêm filler vùng mũi để cho nó nâng cái độ cao lên cho bạn nam đi ăn Tết. Tiêm từ ngày 24 Tết mà 26 Tết nó tè le ra. Bạn nữ đó là một nhân viên gọi đầu cắt tóc. Bạn tham gia những cái khóa đào tạo ngắn hạn của một số cái trung tâm không có giấy phép về đào tạo. Mà bây giờ mấy bạn học có mấy ngày mà mấy bạn cầm kim lên tim thì mấy bạn đâu có biết là vùng nào, mạch máu nào, nào động mạch, nào tĩnh mạch, cái nào tắc hay không tắc, cái nào thông nói hay không thông nói.
Theo quy định hiện hành, mỗi bác sĩ chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề cho một chuyên ngành. Đặc biệt, phẫu thuật thẩm mỹ rất chuyên sâu, mang tính đặc thù và phải đào tạo trung bình từ 11 đến 15 năm, đồng thời bắt buộc hàng năm phải tham dự giờ giảng để cập nhật kiến thức mới. Tuy nhiên, việc quản lý chuyên môn những cơ sở hành nghề này hầu như không có. Theo bác sĩ Phạm Sĩ, biến chứng thẩm mỹ thường khiến bệnh nhân tiêu tốn gấp 2 đến 3 lần chi phí làm đẹp, chưa kể bệnh lý kéo theo vì sử dụng liên tục kháng sinh.
Khi mà tiêm một cái chất không rõ loại vào trong người, nó sẽ gây phản ứng và gây dị ứng. Những cái nốt sần, những cái u hạt không tan, nó sẽ gây nhẹ, nó sẽ gây tình trạng viêm đau nhức cho em. Thì em cũng phải nghỉ 5 ngày một tuần để nhà em điều trị. Thứ hai là nếu mà trong trường hợp mà nó đi vào mạch máu, nó gây tắc. Mạch máu mà còn thông nói tắc thì nó còn mình có thể trả nó về được. Còn nếu mà trong những cái mạch mà gọi là những cái mạch tận á, thì nó sẽ gây cái tình trạng như mù mắt luôn. và tắc những cái động mạch đó, thì cái vùng nào mà bị tắc thì nó sẽ hoại tử, là không có máu nuôi thì nó sẽ dần dần nó hoại tử, nó sẽ rụng đi. Về sức khỏe thì khi mà em bị như vậy thì bắt buộc là em phải vào thuốc để kháng sinh hoặc kháng viêm lại, thì nó sẽ thanh lọc cái phần gan thận của em nữa, thì cuối cùng nó sẽ kéo theo một cái hệ lụy là các cơ quan nào mà chịu dùng thuốc thì cuối cùng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị quá tải. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà nó bị tai biến thì mình sẽ tốn thêm thời gian là tầm 1 tuần, 10 ngày, có thể nửa tháng để mấy bạn nằm điều trị. Thì chi phí thì chắc chắn nó sẽ đội lên rất là nhiều rồi. Nào là tiền thuốc, tiền thang, tiền nằm viện nữa.
Miệt mài từ 3 đến 4 tháng một lần thì lại vượt hơn 5.000 km đi siêu âm, khám tổng quát. Mỗi lần tiêu tốn hơn 20 triệu đồng để chữa khuôn mặt, thêm hàng chục triệu đồng chữa bệnh tâm lý.
Khổ lắm luôn ấy. Mình ở Dubai, mỗi lần về Việt Nam là 7 tiếng đồng hồ. Cứ cách vài tháng mình có về Việt Nam ấy, thì là mình sẽ ghé ngay mình siêu âm. Lần gần đây nhất là mình siêu âm bên chỗ bác sĩ mà kiểu như là làm phẫu thuật ở bên viện Esto Phương Đông ấy. Đi lại về Việt Nam ấy, thì vé chiều đi chiều về thì cũng là 20 mấy triệu một cho một chuyến. Khám ở bên Vinmed thì nó tầm 600-700 ngàn cho một lần khám. Còn bên Gia Liễu thì rẻ, bên Gia Liễu thì có 100 mấy 200 thôi, nhưng mà thuốc thì cũng 700. Những cái treatment mà sau đó mình nghe bác sĩ ở bên mình nè để mà liệt kê, để mà làm cho da nó ổn định lại thì nó cũng đắt. Thì là tự nhiên đùng một cái như thế mình bị sốc tâm lý, rồi mình phải tìm đến bác sĩ để mà mình nói chuyện. Mình mất gần 1 năm để mà điều trị tâm lý.
Để nhận biết cơ sở kém uy tín, bác sĩ Phạm Sĩ chỉ ra những đặc điểm sau.
Khi mà em bước vào một cái spa clinic, một cái phòng khám nào đó, ngoài bạn lễ tân ra thì người tiếp xúc đầu tiên được tư vấn khám cho em phải là bác sĩ. Khi mà em nghe một người bác sĩ tư vấn, nó sẽ rất khác so với một bạn sale hoặc là một bạn kỹ thuật viên sale cho em. Chứ không phải là một bạn không phải bác sĩ mà tư vấn nha. Chị ơi, da chị bụng này thiếu, chị nên tiêm video loại này, chị nên làm filler loại kia, rồi bao nhiêu xe này kia nọ. Cái đó là ngoài phạm vi chuyên môn của mấy bạn. Nhưng mà khi mà em vào, em nghe một người mặc áo blue mà nói về cứ em nên làm thêm cái này, em nên làm thêm cái kia, mà họ lúc đó là họ mặc áo blue nhưng bản chất họ nói thì rất giống một anh họa sĩ, là vẽ rất nhiều á, cân nhắc lại là nó có đúng hay không. Một cái note nữa là mấy bạn nên tìm hiểu kỹ về những dịch vụ, những cái thủ thuật mấy bạn muốn làm, để khi mà người ta tư vấn trực tiếp cho bạn, bạn nghe người ta nói, mình cũng có một cái nền kiến thức rõ rồi, không phải là kiến thức quá chuyên sâu, nhưng mình nghe mình cũng biết được người ta nó đúng hay nó sai, và người ta có đang quá vẽ vời cho mình hay không, và tham khảo nhiều nơi. Nếu mà những cái cơ sở uy tín nha, họ sẽ có một cái tờ ký cam kết, là có nghĩa là sẽ có bên A và bên B. Thì nếu mà bên A thì họ sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề chuyên môn, tai biến, họ sẽ xử lý hết cho em các vấn đề ABC nếu mà trong vấn đề chuyên môn của họ.
Người dân có thể tra cứu thông tin các cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề trên trang tra cứu http://thongtin.medinet.org.vn và tra cứu thông tin công khai xử phạt vi phạm hành chính tại trang https://thanhtra.medinet.gov.vn. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không phép, có thể gọi ngay đường dây nóng qua số 0989 401 155 hoặc phản ánh qua app y tế trực tuyến để thanh tra Sở Y tế có thông tin kịp thời xử lý. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!